Một đứa bé đến mấy tuổi thì để bé tự rửa tay, ăn cơm, mặc đồ vậy chị? Chị nghĩ là tùy theo con của mình, nhưng mà chị nghĩ với cá nhân của chị nhận thức thấy là Eva nó biết hơi trễ. Một phần là do nó là con một, nhưng mà chị thấy bạn của chị khi mà người ta có bắt đầu có đến 2, 3 đứa con á thì nó rất là khác, tại vì đứa như nhỏ nó học của đứa lớn thì cái tốc độ nó nhanh hơn, nhưng em nên cho nó thấy càng sớm càng tốt. Và cái best option, tức là cái sự lựa chọn nhanh nhất, đó là anh em cho nên cho con em với cái môi trường của những cái đứa trẻ mà ba mẹ của nó cho nó tự lập sớm. Ví dụ chị nói với Eva từ nhỏ chị đã biết được là cái văn hóa của người châu Á của mình là rất là cưng con theo cái kiểu mà không có phải là để cho con mình tự lập á, đi đâu cũng cầm kè kè đồ chơi nó rồi đụng súng tá cái u đau quá tội nghiệp luôn á này nọ, không có. Chị là chị đem nó đi chơi với mấy đứa con nít Tây á, mấy đứa mà con nhà da trắng với mấy đứa châu Âu á, tại vì tụi nó cho con tụi nó hiếu động lắm, leo trèo chơi từ nhỏ luôn. Và bởi vậy nên Eva mặc dù là con là gốc châu Á, nhưng cái tính của nó hay là cái văn hóa nó được tiếp xúc á, nó đã rất tự tin lên. Con nít nên được tự tin từ sớm, và chị rất thích cái điều đó từ châu Âu và những cái tụi da trắng, tụi nó biết cách để cho con của họ tự tin. Giờ Eva nó đã đi ra đường, nó biết kết bạn, nó biết chơi một mình rồi, nó không có kiểu như là yểu xìu nãy thấy không, nó tới nó ôm mẹ, nó chúc mẹ ngủ ngon, nó đi ngủ một cách rất tự lập. Con của chị gần được 5 tuổi thôi, nhưng mà bé tự thay đồ, tự tắm vô, tự chải tóc, tự mặc tã, tự mặc quần, bây giờ hết tã rồi quên lộn, tự mặc quần lót, nó không có còn nhờ mẹ nữa, tự ăn luôn, tự chơi, tự đồ chơi, và đôi khi nó còn sai vặt lại mẹ nữa. Con nói mẹ mẹ giúp con này được không, kêu giúp gì, mẹ xịt nước hoa cho con đi, hôm nay xịt mùi này nghe không, con thích mùi này, mẹ cho con mượn phấn mắt của mẹ nha, hôm nay con muốn đánh lên má. Rồi bà đánh lắm, bà bắt mệt vậy đó, bà nói cho nghe này, nếu em là mẹ và em cũng đánh thì em cho con em đánh, đừng có mình xịt nước hoa xong đó rồi con không có được xài đâu, tại vì mẹ là mẹ lớn nên mẹ được xài, không có chị xài cái gì do con chị xài ở đó à, chị không quan tâm. Ok đó, nên chị nghĩ cho con em biết càng sớm càng tốt, và là cha mẹ em phải nghiêm khắc với cái điều đó. Con em nó tự lập càng sớm em càng đỡ khổ thôi chứ không gì hết. Eva còn biết làm cơm chiên ăn rồi mà. Mỗi lần chiên cơm là thôi ngồi với chị Nhi, mẹ hôm nay chiên cơm con sẽ phụ mẹ đánh trứng. Bà éo có biết đánh trứng, bà lấy cái đũa bà chọt 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 trứng nó văng ra tùm lum mà. Nhưng mà em phải cho con em trải nghiệm, hiểu không? Nó phải học từ từ như vậy thì nó mới lên được. Và cái gì cũng vậy, cuộc đời nó. Em bận làm 12 tiếng một ngày, gặp con 1-2 tiếng là ngủ, tình cảm không có nhiều nữa thì làm sao để con hiểu và thông cảm cho mình. Cảm ơn Cúc. Rồi, chị cũng đã từng gặp cái tình trạng này, cho nên chị hơn ai hết là một người mẹ, chị hiểu được cái nỗi cái khổ của những cái người làm mẹ và đi làm. Chị không biết được là em là mẹ đơn thân giống như chị hay là em có chồng, nhưng mà thằng chồng của em nó vô dụng quá, nó không cho em được cái cơ hội để mà ở nhà làm mẹ nhiều hơn, tại vì nói thật ra là cũng có nhiều đàn ông vô dụng lắm. Ok, đầu tiên chị muốn em bắt đầu trung thực với con của mình, bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nó và tâm tư với nó và giải thích cho nó hiểu. Giải thích ở đây không phải là ngụy biện, nhưng em phải chia sẻ. Ví dụ như chị đi làm, có những ngày chị mệt, chị cũng sẽ nói với Eva là à, hôm nay mẹ đi làm như thế nào, mấy giờ mẹ về, và mẹ mệt hay là mẹ vui, hay là ví dụ như là tâm trạng của mẹ như thế nào. Thời kỳ đầu lúc chị mới sinh em bé được 2 năm đầu thì chị cũng dành thời gian cho con, nhưng mà sau đó bởi vì chị tập trung rất là nhiều cho việc đầu tư kinh doanh cũng như là đi ra đường đi làm của chị, có những cái tuần mà chị chỉ gặp con đúng cuối tuần. Tại vì sao? Sáng sớm nó thức dậy á thì chị đã đi làm rồi, đến lúc chị về thì nó đã đi ngủ rồi, tại vì con chị thì mấy đứa thấy là 7:30 là đi ngủ rồi. Thì nó dần dần nó tạo một cái thói quen, đó là con mình nó cũng không có hơi mẹ một thời gian, hiểu không? Nhưng mà chị chấp nhận 2 năm đó để mà xây dựng cái sự nghiệp của chị lại sau khi mà chị sinh em bé xong. Và em cũng phải đặt cái câu hỏi đó cho mình nếu em là một người mẹ, đó là em muốn tập trung để hy sinh bao nhiêu lâu để đạt được cái sự nghiệp của em, để em thoải mái, em có thời gian cho con em. Nếu như cái công việc bây giờ của em nó sẽ tiếp tục như vậy lâu dài, thì chị muốn hỏi em một câu nữa, em chỉ có thể chọn một trong hai: một là em tập trung vô sự nghiệp, hai là em tập trung làm một người mẹ gọi là yêu thương con nhưng mà sẽ nghèo. Khi em muốn vừa là một người mẹ mà vừa muốn tập trung được cho con, em bắt buộc phải đi ra đi làm business, phải kinh doanh, phải bươn chải, phải làm hustle hơn những người khác. Ok, cái thời gian biểu bây giờ đi làm của chị là theo giờ của chị. Giờ của chị tức là sao? Chị dành hầu hết buổi sáng sớm cho con của chị. Chị thức dậy sau khi chị tập thể dục, chị thiền, chị đi bộ. Chị sẽ có một buổi sáng với Eva ăn sáng, ngồi nói chuyện, uống cà phê của chị. Nhưng mà chị ngồi nói chuyện tâm sự với con. Và chị có thêm một buổi tối sau khi con của chị đi học từ trường về 6 giờ tối và đến 7 giờ rưỡi, 1 tiếng rưỡi nữa. Ok. Và cuối tuần chị đều dùng một ngày cuối tuần của chị cho con. Tại vì một ngày còn lại bé sẽ đi theo bà. Em phải có một cái lịch trình rõ ràng. Và em phải cho con biết được cái lịch làm việc của em. Và em phải nói cho con biết được là ok, nếu như mà con có con thấy mẹ như vậy rồi con thấy làm sao, và nó phải hiểu được đi làm là cái gì và vân vân. Em không thể nào mà em giấu giếm, em bắt nó là phải tự hiểu là mẹ đi kiếm tiền. Nó không hiểu mẹ kiếm tiền để làm cái gì hết. Em nghĩ con nít nó hiểu nhưng nó không hiểu. Nó không bao giờ hiểu em đi kiếm tiền để làm cái gì thôi. Bởi vì đối với tụi nó chỉ đi lại đi học về, tụi nó có cơm trên bàn thôi. Hồi em 5-6 tuổi em có biết kiếm tiền để làm gì không? Em chỉ nghe ba má em nói kiếm tiền thôi. Em chắc không biết kiếm tiền là cái gì. Được chưa? Là một người mẹ em phải đủ tỉnh táo để hiểu được những cái kiến thức này. Rảnh giờ nào mở trên đường đi về hay này này nọ thì nghe thêm những cái video của chị. Em sẽ có thêm được cái động lực và dũng khí để mà trở thành một bà mẹ, gọi là, chị không gọi là hoàn hảo. Chị rất là ghét khi người ta bây giờ người ta dán nhãn vô trong mạng ngoài kia là bạn phải là một người mẹ hoàn hảo rồi, bạn phải là một người giỏi thế này thế nọ. Em không có nhất thiết. Ok, em chỉ là cái phiên bản tốt nhất cho con của em. Em chỉ làm được những cái điều tốt nhất trong cái phạm vi của em. Em không thể hoàn hảo được. Tại vì không có một bà mẹ nào hoàn hảo hết á. Và chị cũng không phải là một bà mẹ hoàn hảo. Chị lặp lại, chị cũng không phải là một bà mẹ hoàn hảo. Ok, chị cũng có những lúc chị rất nghiêm khắc với con. Và đôi khi nghiêm khắc quá, con của chị nó cũng không có chịu nổi. Ok, cho nên là đối với mấy đứa, chị là một cái bà mẹ mẫu mực, gọi là một người như là gọi như là chị trời ơi, mước gì có mẹ như chị đem nói chuyện. Nhưng mà con của chị nó lại không có thích nhiều như vậy đâu. Con chị nó không có thích chị dạy nhiều như vậy đâu. Có nhiều hồi nó còn nói mẹ sao lúc nào mẹ cũng phải dạy vậy, sao lúc nào mẹ cũng phải đi live coach người khác vậy. Có nghĩa là đối với nó thấy phiền phức, nó không có thích. Cho nên cái tụi mày thích chưa chắc là cái con của chị thích. Cho nên là rồi, lặp lại, làm mẹ đừng có đặt cái chữ hoàn hảo quá, cũng đừng có yêu thương con bằng cái stress, bằng cái căng thẳng và bằng cái yếu đuối của mình. Cho nó tình thương và trung thực với nó vậy thôi. Ok, đừng có, và cũng đừng mong nó hiểu. Mình đem nó trên cuộc đời này, mình cho nó cuộc sống, nó hiểu hay không mình chỉ có thể nỗ lực cái khả năng của mình thôi. Sau này nó lớn nó hiểu được thì mừng, nó không hiểu được thôi. Chứ còn giờ em sống em đợi cho con em lớn sao em muốn giải thích cho nó hiểu, nó không hiểu rồi sao rồi mày không sống nữa hả? Hiểu chưa? Đừng có dán cái người mình vô con như băng keo vậy, không có nhất thiết đâu. Nhi Lê.